Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kim Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 49. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 62. Đoạn này nói về giáo khởi sở nhân. Trong đoạn này đại sư đã giảng rõ rất nhiều điều, nói hết sức chu đáo cặn kẽ. Đoạn trước nói về tổng nhân duyên, từ đây trở đi là biệt nhân duyên. Nói tổng là nói đến nhân duyên hưng khởi của giáo pháp trong suốt một đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Biệt là chuyên môn nói về bộ kinh này, tức là nhân duyên hưng khởi của pháp môn niệm Phật. Nói cách khác, đối với chúng ta, điều này đặc biệt quan trọng. Nhị biệt, biệt tác chuyên tự thử kinh. Câu này nói rất rõ ràng, chuyên môn nói về bộ kinh này. Phục hữu thập nghĩa. Trong phần trước, tôi đã từng thưa với quý vị, Liên Trì Đại Sư đã chọn dùng phương thức thập môn khai khải của Tông Hoa Nghiêm để chú giải bộ kinh này. Do vậy, Ngài cũng mô phỏng cách thức Thanh Lương Đại Sư chú giải kinh Hoa Nghiêm, luôn dùng 10 để biểu thị pháp. Ở đây Ngài cũng dùng 10, dưới đây sẽ có 10 ý nghĩa. Thập nghĩa trong đoạn này nêu ra tên gọi của chúng, mỗi ý nghĩa đều được giảng rõ và giải thích tường tận trong phần sau. Nhất, đại bi mẫn niệm mạt pháp, dị tá tân lường cổ. Trong ý nghĩa thứ nhất, chúng ta phải chú ý từ ngữ mẫn niệm mạt pháp. Vì thời đại chúng ta đang sống chính là thời kỳ mạt pháp của Phật giáo. Nói cách khác, bộ kinh này nhắm thẳng vào chúng sanh thời mạt pháp mà nói. Tân lương là cầu Bắc ở bến đò. Tỷ dụ kinh này giống như một chiếc cầu để thoát lìa sanh tử, viên chứng bồ đề cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Đủ thấy tính chất trọng yếu của kinh này. Mẫn niệm mạt pháp giả, mạt pháp tắc khư thánh thời giao. Giao là xa xôi. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cho đến nay, theo cách tính toán của cổ nhân Trung Quốc, thì đến nay đã là 3012 năm sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ. Dẫu theo cái tính toán của người ngoại quốc thì cũng là hơn 2500 năm rồi. Thời gian cách xa chúng ta hết sức lâu xa. Thánh hiền ẩn phục, chữ thánh chỉ kiến tánh Bồ Tát. Chúng ta thường nói tam hiền thập thánh, tức là đăng địa Bồ Tát, đấy là thánh nhân. Nói theo tiểu thừa thì tứ quả A-la-hán mới được kể là thánh nhân. Từ tam quả trở xuống đều gọi là hiền nhân. Những vị Bồ Tát và các đại Bồ Tát đều ẩn mất, không xuất hiện. Vì sao nhằm lúc chúng sanh đáng thường nhất, chư Phật Bồ Tát đều chẳng xuất hiện độ chúng sanh? Do đạo lý nào vậy? Quý vị phải biết, Phật Bồ Tát chẳng có lòng riêng tư. Phật Bồ Tát độ chúng sanh cũng chẳng biết mệt nhọc, mà cũng chẳng chán ngán. Vì sao các ngài không xuất hiện? Quý vị phải hiểu vì sao các ngài xuất hiện, vì sao các ngài không xuất hiện. Phải hiểu đạo lý này. Khi chúng sanh ưa thích chánh pháp, Phật Bồ Tát liền đến. Khi quý vị ưa thích tà pháp, các ngài chẳng đến. Quả thật, trần thế gian hiện thời, quý vị giảng chánh pháp cho chúng sanh, họ rất khó tiếp nhận. Nếu quý vị bày vẽ màu mè đôi chút để gạt gẫm họ, họ sẽ hào hứng chịu bị lừa, không có cách gì hết. Tà pháp xí thịnh chi thời. Trong quá khứ, quả thật tà pháp chẳng lừng lẫy bằng hiện thời. Hiện tại đúng là tà pháp thịnh hành quá mức. Đấy chính là lúc chúng sanh đáng thương nhất. Chúng ta đang sống trong thời đại này, làm thế nào để phân biệt tà và chánh? Đây là chuyện hết sức khó khăn. Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta, đặc biệt là trong thời kỳ mạt pháp, Kinh nói có 51 loại ma. Số lượng trong mỗi một loại đúng là nhiều như cát sông Hằng. Quý vị làm thế nào để phân biệt được những loài ma bậc thượng và trung? Gần như chẳng khác gì Phật, rất khó phân biệt. Nếu quý vị không thể phân biệt, nhất định đi vào ma đạo. Suốt một đời tu hành, đến cuối cùng chẳng đạt kết quả gì. Quả thật rất đáng tiếc. Do vậy nhất định phải phân biệt Phật và ma, thì chúng ta mới có thể thật sự hộ trì chánh pháp của chính mình. Nói đến chuyện hộ pháp trong nhà Phật, điều thứ nhất là phải hộ trì chính mình. Chẳng thể hộ trì chính mình, lẽ nào có thể hộ trì Phật Pháp? Chắc chắn chẳng thể hộ trì Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật được. Đầu tiên là phải hộ trì chính mình. Trong thời đại này, rất nhiều pháp môn và kinh luận bị lũ ma lợi dụng. Chúng nó treo chiêu bài Phật Pháp để phá hoại Phật Pháp. Chuyện này không có cách gì nói cặn kẽ được. Nếu nói cặn kẽ, đúng là nói mãi chẳng hết. Chính chúng ta phải có năng lực phân biệt. Không thể phân biệt thì làm thế nào đây? Quý vị phải dân dự pháp môn tịnh độ. Trong phần trước, tôi đã thưa cùng quý vị, nhất tâm trì danh là được rồi, tuyệt đối là chánh pháp. chú trọng nơi nhất tâm, tuyệt đối chẳng bị những thứ tri kiến khác lay động. Trong một đời này ta giữ vững chủ ý, nhất tâm chấp trì danh hiệu cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị nhất định sẽ thành công trong một đời này. Pháp sư Quảng Khâm niệm Phật ra đi, ngài nhất tâm trì danh. Tôi nghe người ta nói, khi lâm chung, lão nhân gia lớn tiếng bảo đại chúng niệm Phật. Ngài nói: A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc Bồ Tát đều đã đến, bảo mọi người mau chóng quỳ xuống đảnh lễ, nghênh tiếp. Lớn tiếng niệm Phật. Tướng lành ấy chẳng thể nghĩ bàn. Đúng như kinh đã dạy, ức Phật, niệm Phật, hiển tiền đương lai, tức định kiến Phật. Ngài đích thân thấy Tây Phương Tam Thánh và các vị thượng thiện nhân định nghênh tiếp ngài ra đi. Điều này chẳng giả. Ngài cũng làm gương, nêu điển hình cho chúng ta. Chúng ta muốn thành tựu thì một bộ kinh này là đủ rồi. Nhị đặc ư vô lượng pháp môn, xuất thắng phương tiện cố. Pháp môn vô lượng vô biên, từ vô lượng vô biên pháp môn chọn lấy một pháp môn thu thắng thuận tiện nhất. Đức Phật luôn luôn nghĩ thay cho chúng ta. Do vậy quý vị phải biết, pháp môn này là pháp môn thu thắng nhất và thuận tiện nhất trong hết thảy pháp môn. Xuất thắng phương tiện giả, chúng sanh hữu hàng xa phiền não. Những pháp môn ấy do đâu mà có? Vì sao có nhiều như thế? Vì chúng sanh có quá nhiều phiền não. Những pháp môn của Phật đều nhằm đối trị phiền não của chúng sanh. Phật thuyết hằng hà pháp môn, giai phương tiện giả. Bất luận pháp môn nào, quý vị nhất định phải nhớ, pháp môn ấy là do Đức Phật nói phương tiện. Ngay cả thiền lẫn mật đều là nói phương tiện. Không nói ra pháp môn chân thật được, vì nó chẳng thể nghĩ bàn. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm lúc lâm chung nói một câu: không đến không đi, không có chuyện gì. Lục Tổ nói: vốn chẳng có một vật, đó là pháp môn chân thật. Kinh Duy Ma Cật có nói: pháp môn bất nhị, bất khả tư nghị, đó là pháp môn chân thật. Ngôn ngữ không có cách gì diễn tả pháp môn chân thật. Phàm những gì có ngôn thuyết đều là pháp phương tiện. Nhưng thù thắng nhất trong các pháp phương tiện là pháp môn niệm Phật. Vì sao nói nó là thù thắng nhất? Vì nó gần với pháp chân thật nhất. Quý vị hãy suy nghĩ, có pháp môn nào gần với ngôn ngữ dứt bạc, tâm hạnh xứ diệt, chẳng thể nghĩ bàn nhất hay chăng? Pháp môn tịnh độ còn sót lại một câu A Di Đà Phật, nhưng nếu bỏ nốt câu này, pháp môn ấy sẽ là pháp chân thật. Đủ thấy nó là pháp gần với pháp chân thật nhất, nên được gọi là pháp môn thù thắng nhất. Duy thử pháp môn phương tiện trung chi phương tiện, cổ viết thắng phương tiện. Pháp phương tiện thù thắng nhất. Tam khích dương sanh tử phàm phu, linh khởi hân yểm cụ. Khích là giấy động chúng ta, dương là cổ vũ, khích lệ chúng ta, hy vọng chúng ta có thể đề cao cảnh giác trong lục đạo sanh tử luân hồi. Phải phát tâm vượt thoát luân hồi. Khích dương sanh tử phàm phu giả, phàm phu xuất sanh nhập tử, khoảng kiếp trầm luân, bất tri sanh tử khả yếm, niết bàn khả hân. Sanh tử luân chuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ, quả thật là chuyện rất phiền phức. Chẳng biết chân tướng của sự thật thì gọi là tùy nghiệp lưu chuyển, thật sự đáng thương. Người giác ngộ đôi chút, biết hiện tượng này, cũng biết nó đáng sợ, nhưng có cách gì để liễu sanh tử, thoát tam giới hay chăng? Lại cũng chẳng có cách gì. Quý vị hãy suy nghĩ, từ cổ đến nay, bao nhiêu nhà đại học vấn, khoa học gia, triết gia, nhà tôn giáo đều muốn giải quyết vấn đề này, nhưng không có ai làm được. Đây cũng chính là lý do vì sao Đức Phật phải xuất hiện trong thế gian. Đức Phật xuất hiện trong thế gian là vì những chúng sanh ấy mà đến. Quý vị muốn liễu sanh tử, ra khỏi tam giới, nhưng không có cách nào. Đức Phật biết phương pháp, Ngài đến dạy quý vị. Chúng ta nhất định phải biết sanh tử đáng sợ, đạn chạng. Con người ta chết đi, theo như kinh Địa Tạng đã nói, tuyệt đại đa số chưa đầy 49 ngày lại luân hồi, lại đi đầu thai. Sống chẳng được bao lâu lại chết, chết rồi lại sanh ra, sanh rồi lại chết, sanh sanh tử tử, vĩnh viễn chẳng xong. Nếu quý vị suy nghĩ cặn kẽ, sẽ thấy chuyện này rất kinh hoàng, rất đáng sợ. Nhưng bản thân không có cách nào. Đó là chân tướng sự thật, chúng ta nhất định phải giác ngộ chuyện này. Niết bàn là gì? Niết bàn là bất sanh bất diệt, vượt thoát sanh tử luân hồi. Từ đây về sau, vĩnh viễn không còn sanh tử. Không còn sanh tử thì gọi là niết bàn. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm nói, không đến không đi, đấy là niết bàn. Thế nhưng Ngài thật sự chứng đắc niết bàn. Chứng niết bàn là chứng trong khi sống, chứ không phải chết rồi mới chứng. Vì sao Ngài ra đi? Ngài đã từng nói Ngài sẽ bế quan một năm. Đệ tử liền hỏi Ngài, Thầy nói sẽ bế quan một năm, nhưng sao bây giờ lại ra đi? Ngài bảo các đồng tu, thân thể này quá già, quá cũ rồi, chẳng thể dùng được nữa. Tự mình hãy nên đổi lấy một căn nhà mới, thay một công cụ mới. Chứ cái này quá cũ rồi, chỗ nào cũng gây chướng ngại. Giống như quý vị sống trong một căn nhà quá xưa, quá cũ, chẳng đập đi, xây cái mới chẳng được, không có cách gì ở nữa. Thân thể là cái nhà, quá xưa, quá cũ, ắt cần phải thay đổi, trọn chẳng qua chết, thay một căn nhà khác mà thôi. Quý vị thấy Ngài tự tại lắm. Thay thân thể rất tự tại, quả thật bất sanh mà cũng bất diệt. Bọn chúng ta không có năng lực thay đổi tự tại. Thay đổi tự tại như lão Pháp Sư Quảng Khâm thì càng thay đổi càng tốt đẹp, càng thay đổi càng thù thắng. Phàm phu rất tệ hại, càng thay đổi càng kém cỏi. Đổi căn nhà thân người thành súc sanh, từ súc sanh đổi thành ngạ quỷ, từ ngạ quỷ lại đổi thành địa ngục. Người ta đổi thành thân Bồ Tát, đổi thành thân Phật, khác hẳn chúng ta. Niết bàn đáng ưa là điều chúng ta ngưỡng vọng, tin ưa. Như Pháp Hoa Kinh Dân, bất thức khổ tận đạo, bất tri cầu giải thoát cô. Thức là nhận thức, hiểu rõ. Quý vị chẳng nhận biết, không hiểu rõ, khổ tận đạo là phương pháp diệt hết khổ. Đạo là phương pháp. Nếu quý vị không có biện pháp dứt sạch khổ, làm sao giải thoát được? Do vậy, nhất định phải biết diệt khổ như thế nào. Khổ là quả báo. Quả báo do đâu mà có? Quả đương nhiên có nhân. Không có nhân sẽ chẳng thể kết quả. Nhân là tạo nghiệp. Quý vị tạo nghiệp thiện sẽ thọ quả báo trong ba thiền đạo. Tạo ác nghiệp sẽ thọ quả báo trong ba ác đạo. Nói tóm gọn một câu, quý vị tạo nghiệp gì sẽ chẳng trốn khỏi quả báo đó. Không có cách nào trốn được. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, trong quá khứ chúng ta đã tạo bao nhiêu nghiệp, không chỉ trong một đời, mà còn là đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, đã tạo rất nhiều nghiệp. có cách vượt thoát hay chăng? Có biện pháp, nhưng chỉ có một biện pháp. Cố nhiên Đức Phật đã nói vô lượng pháp môn, 84.000 pháp môn đều là phương pháp. Nhưng với những phương pháp ấy, quý vị chẳng thể thành tựu trong một đời, cần phải tu học trong một thời gian dài. Thời gian càng dài càng lắm vấn đề. Vì sao? Sợ đi lầm đường. Tục ngữ thường nói đêm dài lắm mộng, chuyện này phiền lắm. Tốt nhất là có thể thành tựu trong một thời gian ngắn. Thời gian ngắn là chúng ta có thể thành tựu trong một đời. Ví như Đức Phật dạng các pháp môn khác, từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật phải mất 3 đại A-tăng kỳ kiếp, thời gian quá dài. Tuy nhiên chứng đắc quả Tu Đà Hoàng là đã được bảo đảm. Có nghĩa là chứng đắc Tu Đà Hoàng thì trong viên giáo gọi địa vị này là Sơ Tịnh Vị Bồ Tát, đã được bảo đảm chắc chắn không đọa trong tam ác đạo. Đây là điều bảo đảm thứ nhất. 7 lần qua lại trong cõi trời và nhân gian, nhất định chứng A-la-hán, vượt thoát tam giới. Đó là điều bảo đảm thứ hai. Phải trải qua 7 lần sanh tử trong cõi trời và nhân gian. Thọ mạng trong nhân gian không dài, nhưng cõi trời thọ mạng dài lâu. Vì thế vẫn là đêm dài lắm mộng, vẫn là chuyện phiền phức. Nhanh chóng nhất, thời gian ngắn lẹ nhất, chỉ có pháp môn niệm Phật thành tựu trong một đời. Vì thế nó là phương tiện thù thắng. Chúng ta muốn cầu giải thoát, phải thật sự thấy rõ sanh tử luân hồi đáng sợ. Hy vọng sẽ thành tựu trong một đời này thì chúng ta phải dứt khoát chọn lựa pháp môn này. Sau khi đã chọn lựa dứt khoát, cả đời này chẳng thay đổi. Quý vị nhất định phải nhớ kỹ câu này: suốt đời chẳng thay đổi. Tôi đọc kinh là đọc bộ kinh này. Bộ kinh này có chú giải, đọc nhiều lần chắc chắn sẽ có lợi. Lợi gì vậy? Đọc nhiều sẽ có thể khai ngộ. Dựa theo một bộ sách tu học một pháp môn, tốt nhất là đừng nghe những kinh khác. Đối với những pháp môn khác, tốt nhất cũng đừng xem, chẳng nghe, chẳng hoài tới. Vì sao? Có như vậy thì chúng ta mới có thể thật sự nhất tâm trì danh. Sau khi quý vị đã tiếp xúc nhiều pháp môn kinh điển khác nhau, quý vị sẽ bị phân tâm. Vì thế chuyên tu tịnh độ. Trong quá khứ có những vị pháp sư như Ấn Quang Đại Sư là vị tổ sư gần đây nhất. Lão nhân gia chuyên tu tịnh độ. Đối với đồ đệ của Ngài, những người được Ngài truyền quy y, quý vị đọc văn sao sẽ nhận thấy lão hòa thượng chẳng giống những pháp sư khác. Các pháp sư khác thì sao? Mong mỏi đồ đệ thường xuyên đến gặp mình. Nếu mấy ngày không gặp bèn, sao đã lâu ngần ấy mà ngươi không tới? Lão hòa thượng khác hẳn mọi người. Nếu quý vị đến gặp Ngài nhiều lần, Ngài sẽ quở: vì sao ngươi đến đây? Con đến thăm sư phụ. Sư phụ có gì hay đâu mà gặp. Ngươi đã gặp mặt 2-3 lần rồi, Ngài quở trách đuổi về. Sao ngươi chẳng ở nhà thật thà niệm Phật, uổng phí thời gian, lãng phí tiền bạc chạy tới đây để làm cái quái gì? Ngài quở trách. Do vậy Ấn Quang Đại Sư chẳng chủ trương treo kéo tín đồ đến chùa. Đây là một vị thiện tri thức chân chánh. Cụ Quảng Khâm đã giảng sanh, gần đây nhất có nhiều người muốn đến gặp Ngài, đến thưa chuyện với tôi. Tôi cũng quở họ. Tôi nói: ông đến đó để làm gì? Góp phần náo nhiệt. Đi xa xôi giường ấy, ngồi xe 10 mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi rã rời. Nếu ông định tâm chính mình ở nhà niệm một quyển kinh, niệm 1000 câu Phật hiệu hồi hướng cho Ngài, đấy là công đức thật sự. Mình lẫn người đôi đằng cùng quá lợi, chẳng cần phải góp phần náo nhiệt. Tứ quá đạo nhị thừa chấp không, bất tu tịnh độ cố. Không chỉ tiếp dẫn phàm phu mà còn tiếp dẫn bậc A-la-hán, Bích Chi Phật. Quá đạo nhị thừa giả, nhị thừa đạn chứng thiên không, bất ngộ pháp tánh. Ở đây nói về tiểu thừa A-la-hán và Bích Chi Phật, chứ tam quả vẫn chưa đủ tư cách. Tứ quả A-la-hán chứng thiên không. Thiên không là Niết Bàn, tức thiên chân Niết Bàn. Các vị ấy đã vượt thoát sanh tử luân hồi trong lục đạo. Tuy đã vượt thoát, nhưng họ trụ trong Niết Bàn. Đó là sai lầm. Niết Bàn của hàng tiểu thừa là định, khác với Niết Bàn của Đại Thừa. Đại Thừa Niết Bàn là định huệ viên dung. Trong định có huệ, trong huệ có định. Tiểu Thừa Thiên Nhân lệch sang một bên, chỉ có định thiếu huệ. Niết Bàn mà các vị ấy đã chứng chẳng phải là Niết Bàn rốt ráo viên mãn. Họ chẳng ngộ pháp tánh. Chẳng ngộ tức là thiếu trí huệ, trầm không trệ tịch. Người tiểu thừa vẫn còn chấp trước, không có ngã chấp, nhưng có pháp chấp. Chấp trước không, phàm phu chấp có, người tiểu thừa chấp không. Chính họ an trụ trong cảnh giới tịch tỉnh. Tịch là thanh tịnh tịch diệt. Họ thật sự chẳng sanh phiền não. Căn bản phiền não đã đoạn rồi. Trung chỉ hóa thành. Hóa thành là tỷ dụ. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy họ đại pháp rốt ráo liễu nghĩa, nhưng họ không chịu tiếp nhận. Do vậy dùng phương tiện để giáo hóa họ, giống như nói có cái trạm ở giữa đường, tức trạm vận chuyển. Trước hết làm cho họ đạt đến cảnh giới ấy. Đã đạt đến cảnh giới ấy, họ ở lại không muốn đi nữa. Đó là chuyện phiền phức. Căn bệnh của người tiểu thừa là ở chỗ này, ngưng nghỉ nơi hóa thành ở giữa đường. Bất tín hữu tha phương tịnh đồ cốt. Nếu hiện thời quý vị sang thăm Thái Lan, quý vị sẽ biết Thái Lan là nước tiểu thừa. Người Thái chẳng tin rằng có một vị Phật nào khác. Họ chỉ tin mình Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng tin có mười phương hết thảy chư Phật. Họ cho rằng tu hành cao lắm chỉ có thể chứng quả A-la-hán, chẳng thể thành Phật. Thành Phật chỉ có một mình Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng tin có những vị Phật ở phương khác. Họ cũng chẳng tin Pháp Đại Thừa. Họ rất chấp trước, do vậy chẳng tin vào các quả tịnh độ ở phương khác. Đức Phật vì các thánh giả nhị thừa mà giảng kinh này, giảng pháp môn này, khuyên họ hồi tiểu hướng đại, lìa bỏ hóa thành, giảng sanh Phật quốc. Vì thế pháp môn này có vô lượng vô biên công đức. Ngũ miễn tấn sư tâm Bồ Tát, thân cận Như Lai cổ. Đối với Đại Thừa Bồ Tát cũng dùng pháp môn này để giáo hóa họ. Tâm Bồ Tát khác với tâm tiểu thừa. Từ bản thân chúng ta hiện thời sẽ có thể thấy được chính mình là căn tánh Đại Thừa hay là căn tánh tiểu thừa. Đừng hỏi ai khác, chính mình phản tịnh sẽ biết ngay. Nếu là căn tánh tiểu thừa sẽ chỉ cầu tự lợi, chẳng nghĩ giúp đỡ người khác. Nếu giúp đỡ người khác thì cũng rất hữu hạn, chẳng thật sự phát tâm chủ động giúp đỡ người khác. Tâm như vậy là tâm tiểu thừa. Tâm Bồ Tát là chủ động giúp hết thảy chúng sanh, vui vẻ giúp đỡ người khác, ưa thích giúp đỡ người khác, có thể bỏ mình vì người. Đó là tâm Bồ Tát. Nếu quý vị học Phật mà là chủng tánh Bồ Tát thì là sơ phát tâm Bồ Tát. Đức Phật giảng kinh này nhằm khuyến khích cổ vũ hàng sơ tâm. Miễn tấn sơ tâm giả, sơ phát tâm Bồ Tát, dục ư sa bà thế giới, cứu độ chúng sanh. nhẫn lực vì sung, tự tha câu nịch, hữu hà lợi ích. Quý vị học hạnh Bồ Tát, tu pháp lục độ rất tốt, nhưng định lực chưa đủ, trí huệ chẳng đủ. Tuy tu pháp môn lục độ, khó tránh khỏi rất nhiều lầm lỗi. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Chúng sanh trong thế giới Sa Bà ương ảnh khỏa giáo hòa, nghiệp chướng sâu nặng. Cứu độ chúng sanh, cứu độ nói đơn giản thì chính là phục vụ chúng sanh. Muốn giúp đỡ chúng sanh, quý vị tận tâm tận lực giúp đỡ họ, mà họ vẫn chửi mắng quý vị, còn nói quý vị là kẻ bất hảo, quý vị nghe vậy cũng cảm thấy khó chịu, muốn ngã lòng, thì quý vị chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát đạo khó hành lắm, do vậy tu hành tiểu thừa dễ dàng, tu hành đại thừa khó khăn. Nếu định lực không đủ, nhẫn lực chính là định lực, trong ấy cũng bao gồm trí huệ. Định và huệ chẳng đủ thì ta cùng người đều chẳng được lợi ích. Tôi nêu lên một thí dụ để nói với quý vị. Chúng ta chẳng bàn chuyện gì khác, bàn tới chánh pháp thì trong chánh pháp cũng phải có nhẫn lực đầy đủ mới được. Chúng ta hãy xem vì sao trong thời cổ người xuất gia lẫn tại gia tu hành chứng quả nhiều dường ý. Trong mỗi một triều đại, quý vị đọc Cao Tăng truyện và Cư Sĩ truyện thì có nhiều người thành tựu dường ý. Vì sao hiện thời chúng ta chẳng thể thành tựu? Nói thật thà, trước kia những thứ dụ dỗ mê hoặc bên ngoài ít, nên họ có thể chuyên tâm. Đương nhiên cũng là do mọi sự chẳng thuận tiện. Hiện thời quá thuận tiện, do quá thuận tiện nên sức dụ dỗ mê hoặc quá lớn, những thứ dụ dỗ mê hoặc quá nhiều. Chúng ta không nói đến những thứ dụ dỗ mê hoặc bởi tiếng tâm lợi dưỡng, không nói tới những thứ ấy, chỉ bàn tới Phật pháp. Trước kia người ta muốn có được một bộ kinh điển chẳng hề đơn giản, phải đến đâu tìm kiếm? Ngoài chợ không bán, dẫu có bán nhưng giá tiền cao quá, người ta chết khiếp. Vì sao? Vì sách do thợ làm ra. Quý vị thấy đó, chữ trên khuôn in phải khắc từng chữ một trên ván gỗ, mỗi tam vàng tối thiểu phải dày chừng đó. Nói chung bản khắc ván của một cuốn sách phải chất đầy một hai gian nhà. Còn cách in sách thì như thế nào? Lấy ván khắc của từng trang, trước kia dùng mực chế bằng muội gỗ tùng, dùng bàn chải lông ngựa phết mực lên ván in, giấy màu biền trải ra, áp từng tấm lên khuôn in. In một bộ sách theo kiểu này sợ rằng phải mất thời gian đến 3 ngày. Quý vị hãy nghĩ xem, mua một bộ sách này phải tốn bao nhiêu tiền? Trước kia trong phòng khách của nhà phú quý bày mấy bộ sách, vì người bình thường chẳng thể mua sách nổi. Vì vậy sách do đâu mà có? Sao chép? Muốn đọc một bộ kinh, lão hòa thượng truyền cho quý vị, bảo quý vị học bộ kinh nào, quý vị phải vào lầu tàng kinh của nhà chùa để sao chép. Người ấy tự mình sao chép một bộ, tốn công rất nhiều, nên cũng rất trân quý, rất quý trọng suốt đời đọc bộ kinh ấy. Vì thế hầu như ai nấy đều chuyên tu nên có thể thành công. Hiện thời quá dễ dàng, cả bộ Đại Tạng Kinh cũng chẳng bao nhiêu tiền. Người có thu nhập trung bình thì nhà nào cũng đều có thể bày một bộ. Hôm nay mở ra cuốn này, ngày mai là coi cuốn khác, đọc mấy chục năm mà vẫn chẳng thông suốt tí xíu nào. Kinh điển quá nhiều sẽ sanh ra sức dụ dỗ mê hoặc, bộ này khá lắm, bộ kia cũng hay tuyệt, bộ nào cũng phải đọc qua. Có thể nói là khi đọc bộ sách này chẳng biết đến thứ khác, đợi đến khi đã đọc xong, những thứ trước đó đều quên sạch, chẳng đạt được lợi ích. Căn bệnh của chúng ta là chẳng thể nhất tâm, chẳng thể chuyên. Đừng bàn tới pháp thế gian, sức dụ dỗ mê hoặc của Phật pháp cũng ghê gớm lắm. Phật pháp cũng dụ dỗ mê hoặc con người rất mạnh, huống hồ hiện thời chùa cũng lắm, pháp sư cũng đông. Không chỉ pháp sư đông đảo mà còn có những cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia làm gì vậy? Chẳng thể cao hơn pháp sư thì gắn vô một chút mật, ta tự phong là thượng sư, còn cao hơn pháp sư nữa. Chỗ nào cũng đều dụ dỗ mê hoặc con người, khiến quý vị không biết đường nào mà lần. Đạo tâm của quý vị bị phá hoại. Cổ nhân nói, ninh động thiên giang thủy, bất hoại đạo nhân tâm. Hiện thời nơi nào ta cũng thấy phá hoại tấm lòng người tu đạo. Quý vị không có cách gì tu hành. Bởi lẽ tu hành là tu nhất tâm, là tu định. Quý vị không có cách nào tu định. Thì những thứ dụ dỗ mê hoặc trong Phật môn như tôi đã nói sẽ khiến cho quý vị không biết đường nào mà theo. Do vậy, sự tự hành lẫn quá tha của quý vị đều bị đọa lạc. Vì sao cổ nhân có thành tựu? Họ chuyên nhất. Do thời kỳ ấy giao thông chẳng thuận tiện, luôn phải đi bộ. Quý vị đến đạo tràng thì nhiều nhất là một đạo tràng. Nếu nhiều hơn nữa thì là hai đạo tràng, chẳng thể tới rất nhiều. Hiện thời tuy giao thông phát triển, nhưng lòng người chẳng định. Phước báo chẳng bằng cổ nhân, hưởng thụ vật chất vượt trội cổ nhân, nhưng công phu định lực thật sự thua kém cổ nhân quá xa. Giả sử ngày nay chúng ta vẫn có thể chuyên nhất, giữ vững một bộ kinh, một pháp môn, một đạo tràng, quý vị sẽ vượt trội cổ nhân. Vì sao? Nếu kéo cổ nhân sang hiện tại, sợ rằng đại đa số chẳng thể thành tựu. Xác thực là như thế. Một người có thể chống lại dụ dỗ mê hoặc chẳng dễ dàng. Trước mọi thứ dụ dỗ mê hoặc mà vẫn như như bất động, người ấy thật sự cao minh. Vì thế quý vị thành tựu trong hiện thời thì ngay cả cổ đức trông thấy quý vị cũng chẳng thể không cúi đầu, chẳng thể không bội phục. Do vậy nhất định phải chuyên nhất, nhất là phải chuyên tâm tu tịnh độ. Bởi lẽ pháp môn này là pháp môn thành Phật trong một đời. Tức tu cầu sanh tịnh độ, thân kiến Di Đà, đắc nhẫn phương khả hoàng lai cổ. Đây là Bồ Tát. Chúng ta gấp rút niệm Phật cầu sanh tịnh độ vì lẽ gì? Vì thỏa mãn đại nguyện độ chúng sanh của ta. Từ thế giới Tây Phương quay về, thả chiếc bè từ quay trở lại, trở về độ chúng sanh. Quý vị mang thân phận Bồ Tát, có định lực mà cũng có huệ lực. Định huệ đầy đủ, trong bất cứ cảnh giới nào quý vị đều có thể chẳng lay động, đều có thể chuyên nhất. Chính quý vị có thể chuyên nhất mà cũng tạo ảnh hưởng khiến người khác chuyên nhất. Đấy chính là vô lượng vô biên công đức. Lục tận nhiếp lợi độn chư căn, tức giai độ thoát cổ. Những đoạn trên là nói về phàm phu nhị thừa Bồ Tát. Câu này có phạm vi càng rộng hơn nữa. Hết thảy căn tánh đều cùng được bao gồm toàn bộ. Tận nhiếp lợi độn giả, đây là nói về căn tánh của chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh khá phức tạp. Trong Phật Pháp, căn tánh được chia thành hai loại lớn là lợi căn và độn căn. Giáo tiểu tắc bất bị đại căn. Chữ đại căn chỉ người lợi căn. Nếu quý vị dạy pháp tiểu thừa, người căn tánh đại thừa sẽ chẳng muốn tiếp nhận, chẳng thích tu tập. Nếu quý vị giảng pháp đại thừa, kẻ căn tánh tiểu thừa chẳng tiếp nhận. Giáo đại tắc hạ căn tuyệt phần, không có phần. Giống như lúc Đức Thế Tôn thị hiện thành Phật thuở ấy, giảng kinh Hoa Nghiêm suốt 14 ngày với cội Bồ Đề, đó là giáo đại. Phàm phu nhị thừa quyền giáo Bồ Tát đều chẳng có phần. Vì thế nghe kinh Hoa Nghiêm là những ai? Từ kinh văn chúng ta thấy 41 địa vị pháp thân đại sĩ. 41 địa vị chính là thập trụ Bồ Tát, thập hạnh Bồ Tát, thập hồi hướng Bồ Tát, thập địa Bồ Tát trong diền giáo, kèm thêm đẳng giác Bồ Tát trong diền giáo. Những vị này đều là hàng đại Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Các ngài nghe giảng cảm thấy ý vị tràn trề. Những thánh giả nhị thừa và phàm phu khác chẳng thấy, chẳng nghe. Pháp hội của Đức Phật trang nghiêm như thế, chúng ta chẳng thấy mà cũng chẳng nghe. Phàm phu chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi lặng lẽ với cội Bồ Đề, Ai biết Ngài đang giảng kinh Hoa Nghiêm? Ai biết có nhiều vị Bồ Tát gần ấy đang nghe? Kẻ căn tánh nhỏ nhoi chẳng có phần trong đại giáo. Bộ kinh này thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Kim tắc thượng tự Bồ Tát, hạ cập du du phàm phù, vô cơ bất tiếp cuộc. Đây chính là tích hợp khắp ba căn, thâu trọn lợi căn lẫn độn căn. Có thể thấy được tầm rộng lớn, thù thắng của pháp môn này. Trong các buổi giảng, tôi thường nhắc nhở quý vị, bản thân tôi chấp nhận, tiếp nhận, tin tưởng, chiếu theo pháp môn này tu học là nhờ công sức của Kinh Hoa Nghiêm. Tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm mười mấy năm. Bắt đầu giảng từ năm Dân Quốc 60, năm 1971, giảng mãi cho đến hiện tại chưa ngừng. Đây cũng là nhân duyên không đủ. Giảng Kinh Hoa Nghiêm một lượt mà vẫn chưa giảng viên mãn. Đại khai chỉ giảng được nửa bộ. Thầy Lý ở Đài Trung mỗi tuần giảng một lần. Lão nhân gia bắt đầu giảng từ năm Dân Quốc 53, năm 1964. Đã giảng hơn 20 năm mà mới giảng được 1/3. Vì thế trong quá khứ, thầy Lý đã hướng về thỉnh chúng tuyên bố: tôi muốn giảng Kinh Hoa Nghiêm viên mãn, rồi giảng một bộ A Di Đà Kinh lần nữa, xong mới giảng sanh. Các đồng tu ở Đài Trung đặc biệt lên Đài Bắc kiếm tôi, hỏi tôi ước chừng thầy còn trụ thế bao lâu. Tôi căn cứ vào tốc độ giảng kinh trước kia tính toán tỉ mỉ, tôi nói thầy có thể sống tối thiểu 130 tuổi, nếu không sẽ chẳng giảng xong Kinh Hoa Nghiêm. Vì mỗi tuần thầy chỉ giảng một lần, còn có người phiên dịch chỉ giảng một tiếng. Nhưng bộ kinh này bản thân tôi đã giảng gần 2000 giờ. Bộ kinh này giảng xong phải từ 2500 giờ cho đến 3000 giờ, phải mất thời gian dài như vậy. Thế nhưng năm ngoái lão nhân gia lại thay đổi chủ ý. Ngài nói ngài chẳng cần giảng xong kinh. Vì thế các đồng tu kiếm ngài: thưa thầy, thầy nói kinh phải giảng xong. Thầy nói nếu tôi giảng 90 năm, quý vị có thể nghe 90 năm hay không? Mọi người không có năng lực đến nghe giảng suốt 90 năm. Vì vậy đồng tu ở Đài Trung bảo tôi, năm ngoái thầy đã bảo mọi người ngài giảng kinh 2 năm nữa rồi không giảng. Quý vị phải biết ngài không giảng sẽ giảng sanh. Lúc đó chúng tôi rất sợ thầy sẽ nhanh chóng giảng sanh, nên tìm một bộ kinh lớn để giữ thầy lại. Kinh Hoa Nghiêm cũng là do tôi góp phần khải thỉnh. 8 người chúng tôi khải thỉnh, thương lượng cách giữ chân thầy như thế nào, chẳng để thầy ra đi. Mọi người suy tưởng, chỉ có cách thỉnh thầy giảng một bộ kinh lớn. Kinh chưa giảng xong, thầy sẽ chẳng tiện ra đi. Năm nay thầy đã 98 tuổi, vẫn đang giảng kinh. Điều này cho thấy qua Kinh Hoa Nghiêm, tôi cảm nhận sâu xa pháp môn này là pháp môn duy nhất. Để 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật tiếp dẫn và thành tựu chúng sanh. Tốc độ giảng Kinh Hoa Nghiêm của tôi nhanh hơn tốc độ của thầy Lý, vì tôi dành thời gian giảng nhiều. Lúc giảng nhiều nhất là giảng suốt 6 ngày 1 tuần. Tôi dùng thời gian nhiều hơn ngài. Vì sao biết pháp môn Tịnh Độ là pháp môn duy nhất để 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật tiếp dẫn và thành tựu chúng sanh? Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, phẩm cuối cùng là nhập pháp giới phẩm. Thanh Lương Đại Sư chia kinh này thành 4 phần: tín, giải, hành chứng. Phần cuối cùng chính là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Tứ Thập Hoa Nghiêm là một bộ kinh hết sức hoàn chỉnh, lấy Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát làm đại biểu, Thiện Tài đồng tự nêu gương cho người tu hành. Thiện Tài là ai? Thiện Tài là người tu hành, là người tu học Phật Pháp Đại Thừa. Thiện là nói người ấy có thiện căn, Tài là nói người ấy có phước đức. Tu học Đại Thừa mà không có thiện căn, thiếu phước đức sẽ không xong. Do vậy thiện căn và phước đức phải đầy đủ. Gặp một vị thầy giỏi, một vị thiện tri thức tốt đẹp, nhân duyên đầy đủ, thật đúng như trong kinh này đã nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Vì vậy, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải trọn đủ ba điều kiện. Nhất định phải có thiện căn, có phước đức, lại phải có nhân duyên gặp gỡ một vị thiện tri thức chân chánh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là thiện tri thức chân chánh. Từ chỗ này chúng ta nhận biết, thấu hiểu, lãnh ngộ. Thầy của Ngài Thiện Tài là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát tu pháp môn gì? Thưa cùng quý vị, tu pháp môn niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói điều này rất rõ ràng. Thiện Tài là học trò đắc ý nhất của Văn Thù. Đương nhiên Ngài nhất định truyền dạy pháp môn niệm Phật. Chúng ta hãy mở phẩm Nhập Pháp Giới đọc kỹ, quý vị sẽ biết. Quả nhiên không sai, xác thực là Ngài học pháp môn niệm Phật. Niệm vị Phật nào? Niệm A-di-đà Phật, tức là pháp môn này của chúng ta. Thiện Tài đồng tử tu pháp này, sở dĩ đến cuối cùng Ngài tham học 53 lần. Quý vị phải hiểu vì sao Thầy Ngài bảo Ngài đi tham học 53 lần. Quý vị phải hiểu ý nghĩa sau đây. 53 lần tượng trưng cho các pháp môn và tri kiến khác nhau. Nói cách khác là các thứ dụ dỗ mê hoặc thế gian và xuất thế gian tượng trưng cho những thứ ấy. 53 vị thiện tri thức, có vị học Phật, cũng có vị là ngoại đạo, nam, nữ, già, trẻ, các ngành nghề đều có. Trong ấy chỉ có 5 vị tỳ kheo xuất gia, cư sĩ tại gia chiếm đại đa số, ngoại đạo cũng không ít. Các thứ dụ dỗ mê hoặc như vậy, quý vị đều trông thấy, nghe thấy, nhưng tâm quý vị chẳng động. Đó gọi là 53 lần tham học. Quý vị thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, nhưng một câu A-di-đà Phật vẫn niệm đến tột cùng, quyết định chẳng bị lay động. Đó gọi là 53 lần tham học. Do vậy đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát là một màn biểu diễn. 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Không chỉ dẫn Thiện Tài về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà còn dẫn trọn 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong thế giới Hoa Tạng đều cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Quý vị hãy nghĩ xem điều này có ý nghĩa ra sao. Đấy là nhằm bảo quý vị tu hành muốn thành A-la-hán, thành Bích Chi Phật, thành Bồ-Tát thì có thể thực hiện được trong những thế giới phương khác. Quý vị muốn thành Phật, tức là thành Tạng Giáo Phật, thành Thông Giáo Phật, thành Biệt Giáo Phật thì đều có thể tu trong các thế giới nơi phương khác. Nhưng muốn thành Viên Giáo Phật, tức Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì chỉ có một chỗ, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Qua Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy được chuyện thù thắng chẳng thể nghĩ bàn này, mới hiểu pháp môn niệm Phật là pháp môn bậc nhất, là pháp môn phương tiện thù thắng bậc nhất để mười phương Như Lai giáo hóa chúng sanh trong vô lượng vô biên pháp môn. Quý vị đọc Hoa Nghiêm rồi mới chết sạch so đo, khẳng khít niệm A Di Đà Phật. Trước khi thông suốt Kinh Hoa Nghiêm, tôi cũng chẳng khác gì quý vị cho mấy. Hôm nay tính đọc kinh này, ngày mai toan xem kinh khác. Tôi giảng kinh 27 năm, trong quá khứ giảng nhiều thứ quá. Vì sao? Do không chống đỡ nổi sự dụ dỗ mê hoặc. Nếu tôi vừa học Phật bắt đầu giảng kinh, liền giảng một bộ kinh, giảng bộ Di Đà Kinh sớ sau này suốt 27 năm. Ngày nay quý vị trông thấy tôi, ngay cả Pháp Sư Quảng Khâm trông thấy tôi, cũng phải kêu tôi là A-di-đà Phật. Thật đấy, chẳng giả đâu. Sở dĩ pháp môn quý ở chỗ chuyên nhất là vì chuyên nhất bèn thành công. Quá nhiều, quá tạp thì thứ gì cũng chẳng tin, đã chẳng thể lợi người mà cũng chẳng thể lợi mình. Hết sức đáng tiếc. Chúng tôi đọc bản kinh này thấy mấy câu của Liên Trì Đại Sư cảm thấy rất hợp lý. Kinh Hoa Nghiêm tiếp độ chúng sanh căn tánh đại thừa, Kinh Di Đà thích hợp khắp ba căn. Bất luận căn cơ như thế nào cũng đều bao gồm toàn bộ. Quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy phải hiểu chỗ quy túc cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm là Kinh Di Đà. Văn Thù Phổ Hiền đều cầu sanh thế giới Tây Phương, đều là đẳng giác Bồ Tát. Chúng ta ngang giảng phần, đừng coi thường pháp môn này, đừng coi rẻ pháp môn này. Hầu như tất cả những người thật sự thành tựu đều là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Thất hộ trì đa chướng hành nhân, bất tao đọa lạc cố. Đối với chúng ta mà nói, điều này quan trọng nhất. Vì sao? Đối với chúng ta mà nói, chúng ta có lắm chướng ngại. hộ trì đa chướng giả, thử độ nghiệp phong hạo đại. Nghiệp là tạo nghiệp. Tạo nghiệp là gì? Thưa quý vị, khởi tâm động niệm là tạo nghiệp. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, đang phân biệt chấp trước, khởi vọng tưởng, đó gọi là tạo nghiệp. Tôi vừa mới nói, hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, những thứ dụ dỗ mê hoặc quá nhiều, những sản phẩm mới khác lạ mỗi tháng, mỗi ngày. Chúng ta lợi dụng máy móc thu phát hình ảnh để giãn kim. Chúng ta là người làm chuyện này đầu tiên ở nơi đây, bắt đầu từ 6 năm trước. Hiện thời những máy móc ấy cứ mỗi 3 tháng lại xuất hiện sản phẩm mới. Những thứ trước kia đều trở thành lạc hậu. Sức dụ dỗ mê hoặc rất lớn, khác lạ mỗi ngày mỗi tháng, khiến cho chúng ta nghe đến hay tiếp xúc chẳng thể không động niệm. Hễ quý vị vừa động tâm liền bị ma khống chế. Do vậy quý vị phải hiểu yêu ma quỷ quái là gì. Yêu ma quỷ quái chướng ngại quý vị, khiến quý vị sanh phiền não, dây do quý vị. Những kẻ hàng ngày vắt óc suy nghĩ, tìm những thứ mới mẻ hoa dạng, tìm những sản phẩm mới để dây do quý vị, là vì lẽ gì? Quý vị vừa trông thấy, trong lòng bèn nghĩ đồ đạc trong nhà mình đã lỗi thời, hãy mau mua thứ mới. Mua thứ mới chưa được mấy ngày lại có thứ mới mẻ hơn xuất hiện. Tiền quý vị kiếm được hoàn toàn bị họ lừa sạch. Không chỉ bị họ lừa gạt mà quý vị còn hàng ngày khổ não lo lắng, làm cách nào cũng chẳng đuổi kịp bọn họ. Bàn tay của bọn họ là bàn tay ma. Mọi người đều bị bàn tay ma nắm gọn, quý vị chẳng thoát ra được. Nhưng nếu quý vị giác ngộ, ma chẳng có một tí biện pháp nào cả. Một bộ quần áo tôi mặc 10 năm chẳng rách, mặc kệ quý vị thích hoa dạng như thế nào, tôi như như bất động, tôi vẫn mặc bộ quần áo này. Mặc bộ quần áo này ra ngoài, người ta cười cợt ve biểu. Tôi bảo quý vị, cười đến chết cũng đáng. Kẻ khác chết tôi chẳng chết. Nói chung, quý vị là kẻ được hàng Bồ Tát thương xót, chỉ sợ người khác cười chết luôn. Do vậy quý vị vĩnh viễn bị ma khống chế, rất khổ sở. Một cái tủ lạnh mà khéo gìn giữ, tối thiểu dùng được 10 năm. Quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, chẳng bị lay động bởi cảnh giới bên ngoài, sẽ sống dễ dàng, sống tự tại, rất thoải mái. Nếu quý vị hàng ngày truy cầu những thứ mới mẻ hoa dạng, sẽ khổ sở chẳng kham, khổ sở quá mức. Thế nhưng mọi người đều mê mang những thứ mới mẻ kiểu cọ. Những kẻ chế ra những thứ ấy là ma, là yêu ma quỷ quái. Nếu quý vị thực sự hiểu đạo lý này, đừng để chúng nắm giữ, đừng để chúng lừa gạt. Tâm phải định. Tâm quý vị đã định, ma chẳng thể làm gì quý vị được. Đạo nghiệp của quý vị mới có thể tăng trưởng, cuộc sống mới có thể dư dả, mới có thể sung sướng, chẳng bị ngoại cảnh lay động. Đây chính là nói tới nghiệp phong to lớn mênh mông, trần cảnh thô cường, nan ư tu tận. Tu là tu hành, tận là tàn tận. Quả thật, xã hội hiện thời là trở lực không gì lớn bằng, chỗ nào cũng đều dụ dỗ mê hoặc quý vị. Không chỉ hoàn cảnh bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, mà còn có thứ dụ dỗ mê hoặc nghiêm trọng hơn nơi mặt tình cảm con người. Các pháp sư trong đạo tràng này ta đều có tình thân thiết quen biết, không đến sẽ ngại lắm. Có ý nghĩ ngại lầm ý, đạo nghiệp của chính mình bị lầm lỡ. Đúng như trong phần trước có nói, sơ phát tâm Bồ Tát chẳng thể độ chúng sanh, mà cũng chẳng độ được chính mình. Do vậy hãy suy nghĩ, sẽ thấy thái độ của lão pháp sư Ấn Quang vẫn là chính xác. Cổ nhân thường nói, vô sự bất đăng tam bảo điện. Quý vị đến đó để làm gì? Nghe kinh thì có thể tới, đã Phật thất có thể tới, chứ pháp hội nhằm cầu phước, tu phước có đến hay không chẳng sao cả. Nghe kinh hồng hiểu rõ lý, cho nên phải tới. Niệm Phật là khảo thí công phu tu hành, cho nên cần tới. Những thứ khác đều chẳng tất yếu. Quý vị đến để làm gì? Bởi lẽ đạo nghiệp là khẩn yếu. Kim tác niệm Phật chúng sanh, Phật thường trụ đảnh, dĩnh vô ma sự cố. Điều này là chân thật. Nhưng quý vị phải nhớ kỹ, quý vị phải thật sự niệm Phật thì mới được. Quý vị nhất tâm trì danh A-di-đà Phật, Quán Âm, Thệ Chỉ, thường hộ niệm quý vị. Không chỉ Tây Phương Tam Thánh hộ niệm, mà kinh này giảng đến phần sau, quý vị mới biết mười phương hết thảy chư Phật không một vị nào chẳng hộ niệm. Vì sao? Vì bộ kinh này là kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Quý vị nhất tâm thọ trì, nói cách khác, hết thảy chư Phật không một vị nào chẳng hộ niệm quý vị. Làm sao quý vị gặp chướng ngại cho được? Đương nhiên là chẳng thể. Nếu quý vị tam tâm nhị ý là xong, Phật chẳng thể hộ trì quý vị. Vì sao? Quý vị chưa thành thục, chưa thể thành tựu trong một đời này. Nhất tâm trong một đời này ta quyết định muốn giảng sanh tịnh độ, vậy thì chư Phật nhất định giúp đỡ, nhất định chiêu cố, nhất định thỏa nguyện cho quý vị. Quý vị tam tâm nhị ý thì chính mình chẳng có quyết tâm, do vậy chẳng được chư Phật hộ niệm. Chư vị phải hiểu rõ đạo lý này. Không phải là Phật đối xử bất bình đẳng với chúng sanh, mà do chúng sanh có ý niệm sai biệt. Đại đa số con người miệng nói muốn giảng sanh, nhưng trong tâm vẫn chẳng có ý nghĩ ấy. Vì thế chư Phật hiểu rất rõ, các ngài chẳng đến làm phiền quý vị. Quý vị thật sự có ý niệm ấy, thái độ sẽ hoàn toàn biến đổi. Biến đổi bắt đầu từ chỗ nào? Điều thứ nhất, quý vị mỗi ngày chỉ đọc tụng bộ kinh này, tuyệt đối chẳng đọc bộ kinh thứ hai. Tôi nói với quý vị, thờ tượng một vị Phật, hằng ngày nhìn vào tượng vị Phật ấy, dù có tượng Phật tốt đẹp hơn nữa cũng chẳng ngoa tới. Thật sự chuyên tâm, thật sự nhất tâm xưng danh, vẫn còn nghĩ phải đọc cái này xem cái nọ, cái này khá quá, cái kia cũng rất hay. Quý vị chẳng chuyên tâm, nói cách khác, quý vị chẳng được chư Phật Bồ Tát gia trì. Quý vị phải đặc biệt ghi nhớ điểm này. Vì thế, chúng ta thờ một bức tượng Phật, suốt đời đừng nên thay đổi, đừng nên cải biến. Đến khi quý vị lâm chung, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. A-di-đà Phật sẽ hiện thân giống hệt bức tượng quý vị đang thờ, chẳng thể hiện thân khác. Vì sao? Quý vị hàng ngày nhìn Ngài, ấn tượng rất thân thiết. Phật Bồ Tát tùy loại quá thân, sẽ hiện thân tượng thân thiết nhất đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị thờ suốt đời, lễ bái suốt đời, đến lúc ấy Ngài quả nhiên định đoạn tiếp quý vị, sẽ hoan hỷ lắm. Vì thế thờ một bức tượng Phật, niệm một bản kinh, điều gì cũng chuyên nhất. Trong 12 thời, niệm niệm chẳng lìa 4 chữ hồng danh, niệm 6 chữ cũng được. Đó mới là nhất tâm trì danh. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.